Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A Di Đà Phật, chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư an tọa, cung thỉnh Ni sư trụ trì và chư tôn đức an tọa. A Di Đà Phật, xin đại chúng giữ nguyên tư thế, sau đó rồi niệm Phật cầu gia bị rồi hả ngồi xuống ha. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, Ni sư trụ trì và chư tôn đức. Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm Quý Tỵ là Pháp hội niệm Phật lần thứ 45 của Đạo Tràng Vô Ưu chúng con. Đây cũng là Pháp hội cuối cùng trong năm Quý Tỵ. Đạo Tràng chúng con rất là vui mừng và hạnh phúc được một lần nữa cung đón vị giảng sư quen thuộc của Đạo Tràng chúng con đến với Pháp hội cuối năm nay. Trong không khí trời se lạnh buổi chiều hôm nay, nhưng lòng của chúng con rất là ấm áp và cả đạo tràng từ bên trên chánh điện xuống dưới giảng đường như có vẻ nóng lên. Thầy trò chúng con luôn dành một cái cảm tình đặc biệt dành cho Thượng tọa Giảng sư Thích Minh Vũ. Và buổi giảng pháp hôm nay, trong không khí trời cuối năm này và trong không khí ấm áp của mái đạo tràng Vô Ưu, lòng chúng con đang ngập tràn niềm vui và đang mong chờ pháp âm vi diệu của Thượng tọa Giảng sư. Ngưỡng mong Thượng tọa Giảng sư Quan Hỷ Hứa Khả. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Thượng tọa Giảng sư đã Quan Hỷ Hứa Khả, chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư Ni sư trụ trì và chư tôn đức hướng dẫn đại chúng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư và Ni sư trụ trì ngồi an tọa. Kính mời đại chúng đồng ngồi xuống. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư trụ trì chùa Vô Ưu cũng như toàn thể chư tôn đức ni trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Vô Ưu. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thì chiều hôm nay ngày 27 tháng 11 năm Quý Tỵ thì lại một lần nữa được cái đầy đủ duyên lành trở về đây có một cái chia sẻ một cái buổi pháp thoại cùng với chư Phật tử. Thì trước hết xin có lời vấn an sức khỏe ni sư trụ trì cũng như toàn thể ni chúng, thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo thì từ giao hộ cho ni sư cũng như toàn thể ni chúng được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu, thành tựu Phật sự, và chúc cho toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử của chúng ta được vô lượng an lạc và vô lượng tinh tấn. A Di Đà Phật. Thì hôm nay là cái ngày cái buổi học buổi tu tập của chúng ta, nó cũng gần như là buổi cuối năm ha. Bởi vì tháng sau là ngày cận Tết, cho nên các Phật tử chúng ta không có tu ha. Bởi vì những cái công việc cuối năm, cho nên là đạo tràng Vô Ưu á thì sẽ tổ chức cái khóa tu ngày hôm nay á, là cái khóa tu cuối của năm Quý Tỵ ha. Thì bởi vì chúng ta thấy rằng cái thời gian nó cũng gõ nhịp thôi đưa ha. Mới ngày nào tháng giêng mình bắt đầu khai khóa tu thì đến hôm nay là chuẩn bị đó là hết tháng 11 ha. Thì coi như chúng ta tổng kết khóa tu ha. Thì chúng ta thấy rằng cái thời gian nó rất là mau ha. Từ cái chỗ chúng ta thấy cái thời gian nó qua mau, sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. mà chúng ta cố gắng nỗ lực tinh tấn để mà tu tập đó. Thì thưa với lại ni sư trụ trì cũng như thưa toàn thể Phật tử đó, thì đối với quý Phật tử của chúng ta ngày nay thì cái việc mà tu tập trong các cái khóa tu á, thì chư tôn đức tăng ni trụ trì ở các ngôi tự viện thì cũng thường xuyên tổ chức các cái khóa tu cho Phật tử. Bên cạnh đó thì trong những khóa tu thì chúng ta đều có học giáo lý, học chánh pháp, thì chúng ta cũng đó là một cái điều đáng mừng, cái điểm thuận lợi cho chúng ta, nhất là những Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái việc mà chúng ta cung đón chư tôn túc giảng sư về để mà thuyết giảng giáo lý thì nó được thuận lợi hơn là những Phật tử ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên thì chúng ta nghe pháp á, cái quan trọng là người Phật tử chúng ta phải lưu ý rằng qua cái thời pháp thoại đó chúng ta học được, rút ra được cái bài học nào để ứng dụng trong cuộc sống tu hành có lợi ích, thấy không? Cái lợi ích trước nhất á, là mình có an lạc, mình có tự tại, mình có khinh an ở trong cuộc sống, thấy không? Rồi cái lợi ích cao hơn là mình có giải thoát, mình có giác ngộ, mà cao hơn nữa mình có bồ đề, mình có niết bàn. Cho nên cái quan trọng là đối với cái người nghe pháp á, là chúng ta phải cần lưu ý cái chất lượng giáo lý, cái sự tiếp thu và ứng dụng giáo lý của Phật, để mà chúng ta, người ta dùng cái từ là lấy đó làm kim chỉ nam trong cuộc sống đó ha, người ta thường hay dùng cái từ đó. Thì cái chính là chúng ta cần phải lưu ý, và sau cái những cái thời pháp thoại của chư tôn túc giảng sư là mình rút ra được cái bài học nào để ứng dụng, để có an lạc thật sự trong cái cuộc sống, trong cái việc tu tập của mình. Đó, cho nên mong rằng quý Phật tử chúng ta lưu ý cái điều đó ha. Chứ còn thật ra thì mỗi vị giảng sư thì đều có những cái cách truyền đạt, những cái kinh nghiệm, những cái nền tảng giáo lý, mà nền tảng giáo lý nào thì cũng đều quý báu hết. Dù pháp đó là pháp thế gian, nhưng cũng là cái phương tiện cho chúng ta tu nữa. Bởi vì trong kinh Đức Phật bảo đó là tất cả các pháp đều là Phật pháp, ha. À, phải biết tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, ha. Đó, cho nên là đối với người đệ tử, đối với người Phật tử học pháp, nghe pháp thì chúng ta phải luôn luôn ứng dụng pháp. Bởi vì học pháp thì phải hành pháp, phải sống theo chánh pháp thì cái sự an lạc nó sẽ có. Thì thầy về đây chia sẻ với lại các Phật tử cái đề tài nó cũng rất gần gũi thôi ha. Cái đề tài của thầy đó là bệnh ha. Mà trong cái bệnh này nó có chia ra làm ba. Một đó là thân bệnh, hai á là tâm bệnh, ba là gì, là nghiệp bệnh ha. Bởi vì cái thuật ngữ bệnh là một cái thuật ngữ chung cho tất cả cái nền y học, trên kể cả đông y lẫn tây y ha. Thì nó là một cái thuật ngữ, mà đây là một trong bốn cái điều mà trong tứ diệu đế Đức Phật đã giảng cái khi mà ngài thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề ở vườn Lộc Uyển. Thì Đức Phật đã nói lên bốn cái lẽ thật trên cuộc đời, phải không? Bốn cái chân lý người ta gọi là tứ thánh đế. Mà trong tứ thánh đế đó là nó có bốn cái, phải không? Khổ, tập, diệt, đạo. Mà trong cái khổ đó nó có chia ra, phải không? Nó có sanh khổ, nó có già khổ, nó có bệnh khổ, và nó có chết khổ. Thế thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem cái vấn đề mà chúng ta thường mắc phải ở trong cuộc sống hàng ngày ha. Bởi vì cái việc bệnh thì là một cái khổ, mà trong bốn cái khổ sanh lão bệnh tử đó mà Phật dạy đó, mà đã là chúng sinh á thì ai cũng gì cũng phải trải qua, và ai cũng phải có vướng vào ha. Ha. Vì vậy mà đó Khổng Tử nói rằng Ngô hữu đại hoạn dị ngô hữu thân, mà ngô nhược vô thân hà hoạn chi hữu. Mà sở dĩ tôi có bệnh hoạn, tôi có khổ đau, phải không? Là do tôi có cái thân này. Vì vậy mà có cái thân là đương nhiên phải gì? Phải có bệnh. Đó, cho nên á, bệnh là do âm dương nó mất cân bằng đó quý vị. À, ngũ hành tương khắc mà tứ đại nó không hòa. Bởi vì thân của chúng ta là thân tứ đại. Mà thân tứ đại á, nó thường chống trái. Mà khi nó thường chống trái đó là nó sanh ra bệnh. Vì vậy mà đó, cái thân của chúng ta đó, khi mà người ta quán thân á, người ta gọi là quán thân tứ đại như độc xà đó. Nó giống như là bốn con rắn mà nó nhốt chung vào một chỗ vậy đó. Thấy không? Mà con rắn này nó đâu có ưa con rắn kia. Con rắn hổ mây đâu có ưa con rắn hổ đất. Thấy không? Mà gặp nhau là nó khè dữ lắm. Đó. Thế thì trong cái thân của chúng ta đó, đó là giống như là bốn con rắn mà nhốt chung một chỗ đó. Cho nên Tổ Quy Sơn ngài nói rằng tuy nãi tứ đại phò trì mà thường tương vi bối à. Bốn đại nó phò trì với nhau nhưng mà nó thường chống trái. Cho nên á, vì cái tứ đại không hòa nó sanh ra bệnh. Vậy bệnh khổ tức là một cái quy luật chung. Mà nếu chúng ta nhìn ở cái góc độ nhân sinh quan á thì không ai tránh khỏi hết. Đó, cho nên á, bệnh là nó có chia làm ba yếu tố: một là thân bệnh, hai là tâm bệnh, và ba là và nghiệp bệnh. Đó, thì thật ra thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về tâm bệnh, về nghiệp bệnh. Còn cái thân bệnh thì chúng ta cũng khái quát, bởi vì cái thân bệnh là thuộc về lãnh vực của cái người y, cái nền y học của thế gian, thì người ta chữa trị lành về thân bệnh. Nhưng mà về tâm bệnh, về nghiệp bệnh thì lương y của thế gian có khi khó trị không được á. Đó quý vị. Mà Đức Phật của chúng ta là một vị gọi là vô thượng ý y vương. Đức Phật là một ông thầy thuốc lớn. Ngài tùy bệnh mà cho thuốc. Đức Phật trị lành tâm bệnh, trị lành nghiệp bệnh. Thấy không? Mà nếu mà tâm bệnh, nghiệp bệnh mà nó lành, nó mạnh, nó khỏe thì cái thân bệnh đó, nó dễ giải quyết lắm quý vị. Bây giờ chúng ta khai quát sơ về vấn đề thân bệnh đó ha. Thân bệnh thì thật ra thì bệnh nào cũng có nguyên nhân hết. Thân đó, mà bệnh đó, nó thuộc về ngoại nhân, tức là cái tác nhân gây nên từ bên ngoài. Mà y học cổ truyền người ta chia ra là cái học cổ truyền thì người ta quan niệm rằng do ăn uống, do ngủ nghỉ thất thường, do lao động vất vả, do chấn thương, hoặc là đang trong cái lúc mà cơ thể suy nhược thì đột ngột cái thời tiết nó thay đổi, nó làm cho cái cơ thể mình nó chưa có kịp thích nghi rồi nó sanh ra các cái chứng bệnh đó. Chẳng hạn như trong đó nó gồm có, nó chia ra là phong nè, hàn nè, thử nè, thấp, táo, quả Thế thì phong thì nó gồm có ngoại phong và nội phong đó. Ngoại phong tức là gió bên ngoài, thường thì nó chủ khí về mùa xuân thường thì cùng với các khí khác, giống như là phong hàn tức là mình bị cảm lạnh, gọi là phong hàn hay là người ta gọi là phong nhiệt tức là cảm nóng sốt đấy. Rồi đó là phong thấp tức là cảm thấp do khí ẩm ướt mà ra. Cho nên phong thấp không có nghĩa là mình đau nhất tay chân đâu, nhưng mà có khi là do khí ẩm ướt, cái khí ẩm nó nhiều. Thế như người nào mà đổ mồ hôi tay á, cái tay nó đổ mồ hôi ròng ròng á, người ta gọi đó là người đó là bị phong thấp. Đó, là do khí ẩm ướt mà nó sanh ra cái chứng gọi là phong thấp đó. Thì cái đó nó thuộc về ngoại phong. Còn nội phong tức là gì? Nội phong tức là cái ở bên trong, người ta gọi đó là huyết hư nó sanh phong. Nghĩa là cái máu không đủ á, thì nó sanh ra các cái chứng đau nhức. Chẳng hạn như cái người ta không có cái mạch máu não nó thiếu á, cái người ta sanh ra những cái bệnh chẳng hạn như là rối loạn tiền đình, không? Cho nên người ta phải uống những cái loại thuốc mà để cho nó dẫn cái máu huyết lưu thông cho tốt. Chẳng hạn như người ta giới thiệu là hoạt huyết nhất nhất là hoạt huyết dưỡng não rồi đó ha. Đó, tức là gì? Có khi là do cái máu huyết nó không đủ hoặc nó không có lưu thông lên trên cái bộ não của mình thì nó sanh ra đau đầu, nó sanh ra chóng mặt. Phải không? Người ta gọi đó là cái chứng bệnh gọi là rối loạn tiền đình, ha không? Thế thì đó là nó thuộc về phong. Thầy khái quát sơ về vấn đề thân.
thân bệnh á, nhưng mà cái này á, thật ra thì cái nền y học hiện đại thì người ta nói thì đó, các vị bác sĩ chuyên môn á thì họ rành hơn mình ha. Ở trong Phật giáo mình á, cái trong cái Ngũ Minh á, nó có một cái môn gọi là Y Phương Minh á. Cái vị Bồ Tát vào đời cứu độ chúng sinh á, là phải trao dời cả Ngũ Minh á. Nó phải có Nội Minh, tức là chuyên về kinh lực luận nội điển, thấy không? Rồi nó có Thanh Minh, thấy không? Rồi nó Công Xảo Minh. Thì ở trong đó nó có một cái môn gọi là Y Phương Minh á, tức là cái vị Bồ Tát mà vào đời cứu độ chúng sinh là phải có thể rành, phải rành vấn đề mạch lý để mà tùy bệnh mà cho thuốc á, ha. Lúc nào về thân bệnh phải chữa trị, ha. Lúc nào về tâm bệnh, ha. Đó thì cái thứ nhất là thầy nói về phong đó. Còn hàng thì nó có ngoại hàng, nó có nội hàng. Hàng là cái khí lạnh bên ngoài. Khí lạnh bên ngoài chẳng hạn như là chủ khí của mùa đông, nó là mũng tắc, nó không ra mồ hôi, thì nó gồm có phong hàng, hàng thấp. Thì trong các cái chia ra nó có hàng thử. Thử tức là nó làm sốt cao, chẳng hạn như cảm nóng, người ta gọi là thương cảm nắng á, là thương thử, hay là trúng thử, tức là trúng nắng. Còn thấp á, thì nó là độ ẩm thấp trong không khí. Trong không khí nó có cái độ ẩm thấp thì nó thường gây những cái bệnh, chẳng hạn như là thấp thử và hàng thấp. Thì còn táo nữa, cái táo có nghĩa là chủ khí của mùa thu. Cái độ khô ráo của không khí nó thường gây những cái bệnh sốt cao, táo nhiệt. Táo nhiệt tức là nóng và khô ráo. Còn hỏa là quả nhiệt, trong đó thì nó có thấp nhiệt, nó có phong nhiệt. Thế thì cái vấn đề mà hàng, nhiệt, hư, rồi thực, rồi biểu lý, đó là các cái nền y học về cổ truyền người ta chia ra như vậy đó. Hàng, nhiệt, hư, thực, tức là hàng là lạnh, nhiệt là nóng, còn hư là bệnh yếu lâu ngày, rồi thực tức là bệnh mới phát, còn biểu á, là bệnh nó còn bên ngoài, mà lý là bệnh nó nhập vào bên trong. Người ta gọi là nhập lý đó, tức là nó vào bên sâu bên trong đó. Thì cái đó nó thuộc về thân á, thân bệnh á, thì nó có chia ra như vậy đó, thấy không? Nó có hàng, nhiệt, nó có hư, có thực, nó chia ra tùy theo. Nhưng mà cái chính là do cái thứ nhất là do cái tứ đại nó không có điều hòa, ngũ hành nó tương khắc, nó sanh ra cái thân bệnh. Thì bệnh thân ai cũng có, hoặc là có thể trong đời mình cũng có một lần bệnh, hoặc là càng về già thì cái sức khỏe nó càng kém, cái sức đề kháng nó ít, thì cái việc bệnh nó lại gì, nó lại phường phát sinh. Cho nên những người bệnh có nghĩa là nó thuộc về nội nhân, tức là mình nói về thân bệnh là nó ảnh hưởng tác động bên ngoài, nhưng mà tâm bệnh thì nó nguyên nhân từ ở bên gì, bên trong. Bên trong, trong chẳng hạn y học cổ truyền nó có chia ra là chẳng hạn như mình á, con người mình á, thì hay có những cái người ta gọi là lục dục thất tình á, hỷ nộ ha, ai ố á. Mà ví dụ mà mình hỷ mà vui mừng quá đi thì nó hại đến tâm khí, người ta gọi là hỷ là nó thương tâm, rồi á, nộ là nó thương can, tức là giận quá thì nó ảnh hưởng đến gan, can là gan đó. Còn bi thương phế là sầu muộn quá thì nó là ảnh hưởng đến cái gì? Cái phế khí, tức là phổi đó. Rồi đó là u thương tỳ, lo lắng quá thì nó ảnh hưởng đến cái gì? Cái tỳ khí, cái tỳ tức là gì? Là cái bao tử, thấy không? Tâm là cái quả tim, can là gan, tỳ là bao tử, phải không? Tỳ đó chẳng hạn như là cái chỗ ngoài Nghĩa Trang á, người ta gọi là nhị tỳ, phải không? Cái chỗ mà chôn xác con người á, người ta kêu nhị tỳ. Còn cái bụng của mình cũng gọi là tỳ, nhưng mà nó là nhất tỳ, tức là mình ăn các cái loài vật á, nó chôn ở trong đó, người ta gọi là gì? Là nhất tỳ. Còn cái xác chết thì đem ra ngoài nghĩa địa, người ta gọi là huy nhị tỳ, phải không? Đó. Thế thì á, ưu thì nó thương tỳ, còn khủng thì nó thương thận, tức là sợ hãi quá thì nó lại ảnh hưởng đến cái thận đó. Cho nên nếu mà mắc phải một trong những cái tình trí như trên thì mang trong người về cái chứng bệnh nó thuộc về tâm. Mà tâm bệnh á, thì xưa nay á, các vị thấy rằng á, không có ai mà chữa bằng thuốc mà nó hết á. Tâm bệnh là phải dùng cái tâm lý mà trị thôi. Chẳng hạn như có một cái gia đình đó, có một cái người con trai, một con trai duy nhất, nhưng mà vì cưng chiều quá đó, thành ra nó sanh ra nó hư hỏng rồi nó theo bạn bè, nó cờ bạc, nó rượu chè, nó nợ nần, nó làm cho cha mẹ nó là khổ tâm, rồi sanh ra bệnh, rồi rầu buồn vì con nó. Rồi tự nhiên cái rồi nó có cái duyên, sau đó bỗng một cái thời gian sau đó thì người con gặp được bạn lành, rồi hướng dẫn cái người con này giác ngộ, biết quy y Phật pháp, rồi xả bỏ các thói hư tật xấu, rồi chí thú làm ăn. Ban ngày thì chí thú làm ăn, tối đến đi chùa lại Phật, lễ phép với người trên, khiêm nhường với kẻ dưới, thì làm cho cha mẹ vui mừng. Thì bệnh tật của cha mẹ đã bấy lâu nay tự nhiên nó gì, nó tan hết. Là vì sao? Là vì sở dĩ bệnh là do cái đứa con hư hỏng và buồn rầu mà sanh bệnh. Mà hôm nay mà nó có cái duyên lành nào đó mà nó gặp được người bạn hiền, bạn lành nhắc nhở, thì tự nhiên cái hồi nào tới giờ nó chưa biết đi chùa, bữa nay nó biết đi chùa. Thấy không? Do cái duyên lành nó đưa đến. Mà khi đứa con mà nó sửa đổi được, thấy không, thì nó sửa đổi được tâm tánh, cái nó trở thành một cái người tốt. Bằng ngày thì đi làm lụng siêng năng, tối thì không có đi chơi đàn đúng gì hết, mà đi chùa lại Phật, đọc kinh đó, thì tự nhiên cái là cái bệnh của cha mẹ nó tan hết. Rồi cũng tương tự như vậy, thì có một cái câu chuyện kể rằng là khoảng 70 năm về trước á, ở cái vùng miền Tây sông nước có một cái gia đình điền chủ, tức là giàu có đó. Thì cái bà vợ ông điền chủ này thì bà có cái tật, cái tánh ba là bà mê coi hát tuồng. Ở đâu mà có hát tuồng á là bà tới bà coi. Bà tới bà coi diễn tuồng, thì bữa nọ thì cái bà điền chủ này mới xem hát tuồng. Thì ở trong cái vở tuồng mà người ta hát á là nó có một cái ông vua, một cái ông quan định thần và một cái ông quan trung. Mà ông quan trung thần á thì luôn luôn lúc nào cũng xả thân vì nước vì dân, nhưng mà kết cuộc á vì cái lời dèm pha, vì cái lời xàm tấu của quan định, mà ông vua ông đem cái ông quan trung này ra ông chém đầu. Thế thì á chém chết. Thì sau khi mà xem cái vở tuồng hát đó thì cái bà vợ ông điền chủ này đó, bà luôn luôn là bà nghĩ tại sao một cái người trung thành vì nước vì dân mà chết bi thảm như vậy. Rồi bà buồn, bà không có biết chia sẻ cái cảm nghĩ với ai á, cho nên một mình bà, tại bà thấy luôn, bà thấy cái sao cuộc đời sao mà nó bất công, nó bất công, bà âm thầm buồn bã. Rồi cái bà sanh ra cái bệnh người ta gọi là bệnh trầm uất. Thì bà điền chủ này sanh cái bệnh trầm uất là do buồn cái chuyện đó cho nên sanh sao ốm yếu, bỏ ăn mất ngủ. Nhưng mà trải qua bao nhiêu năm mà sinh ra cái xứ, coi như bà sanh luôn cái chứng bệnh gọi là, người ta bây giờ người ta gọi là bệnh trầm cảm đó. Bệnh trầm cảm thì không có nói chuyện nhai hết á. Bao nhiêu thầy hay thuốc giỏi gì á thì ông điền chủ cũng mời về để mà chữa trị. Nhưng mà mời thì thầy thuốc về trị thì mời, nhưng mà đều không có tác dụng. Thì thậm chí mà rước thầy bùa thầy cúng tới, nhưng mà bệnh của bà này cũng không thuyên giảm. Ta thì cuối cùng thì có một ông thầy lang gọi, người ta dùng cái từ là lang vương, ở cùng trong cái xã, trong cái thôn, trong cái ấp. Được bấy lâu nay thì gia đình bà điền chủ này cho rằng ông này là bình thường, tầm thường, không có mời. Nhưng mà vì bệnh của bà không hết, nó ảnh hưởng đến sinh mạng, cho nên phải mang lễ vật tới để mà mời thỉnh cái ông thầy lang vương tới để mà khám và chữa bệnh. Thế thì đến nơi xem xét bệnh nhân rồi thì ông thầy lang vương này ông suy nghĩ, ông nói bà này bệnh cũng lâu, ăn uống lao động thì không vất vả như người nghèo, nhưng mà tại làm sao mà không có hết bệnh đó, chắc là bà này bà có một cái uẩn khúc gì đây cho nên bà mới có bệnh này. Thế thì nghĩ như vậy cho nên ông thầy lang vương này ổng mới vừa xem mạch, rồi ổng vừa ân cần ổng vấn bệnh. Bởi vì khi mà xem mạch á, ở bên đông y á, người ta có bốn cái cách chẩn mạch quý vị. Người ta gọi là trong cái quy trình mà xem mạch cho bệnh nhân á, bên đông y nó có vọng, văn, vấn, thiết. Vọng có là nhìn cái thể trạng bệnh nhân mà đoán bệnh. Nhìn coi cái nước da nó có vàng, con mắt nó vàng hay không, thấy không? Đó, ta nhìn cái người thể trạng bệnh nhân. Hồi xưa đó nó không có giống như bây giờ, cái nền y học hiện đại á, người ta có thể xét nghiệm, người ta siêu âm, người ta đo điện tâm đồ, phải không? Cả rồi người ta MRI, người ta CT rồi vân vân á. À, mà ngày xưa thì người ta chỉ dựa vào bốn cái cách đó để mà ta chẩn bệnh á. Vọng tức là nhìn cái thể trạng người bệnh. Văn tức là văn là nghe cái tiếng của cái người bệnh. Có cái giọng có khỏe hay là nó khò khè, nó như thế nào. Vấn tức là vấn bệnh là hỏi đó. Thì khi mà vấn bệnh là hỏi rồi bắt đầu cuối cùng là ông thầy đông y ông mới thâm mạch, ha không? Thì trong cái thâm mạch thì người ta để cái tay lên là nó có thốn quan xích ha, rồi mạch nó có 8 cái bộ ha, mạch phù, mạch trầm, mạch trung, mạch sát rồi đó ha. Khi mà ta để cái bàn tay lên cái nó nổi nó nhịp nhịp á, gọi là phù thì nổi ở hoài da mà dường như gió thổi ngân nga nhẹ nhàng. Trầm thì in thịt thâm tàng, nặng tay mới thấy rõ ràng chẳng sai. Tức khi mà người ta thầy chuyên về bắt mạch đó là đưa cái bàn tay lên thốn quan xích là người ta, khi mà cái bộ mạch mà nó đi phù á là đưa cái tay lên là nó nhịp nhịp, người ta gọi là phù thì nổi ở hoài da dường như gió thổi ngân nga nhẹ nhàng đó. Nhưng mà bệnh gọi là mạch đi trầm á là phải nặng ấn cái tay sâu vô, người ta gọi là trầm thì in thịt thâm tàng, nặng tay mới thấy rõ ràng chẳng sai. 8 cái bộ mạch hồi xưa hồi nhỏ thầy có học, nhưng mà bây giờ thầy kể lại cho các vị nghe thôi chứ còn không có nói vấn đề bắt mạch ở đây ha. Bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện của cái người thầy thuốc của thế gian, người ta chữa cái thân bệnh, còn ở đây là mình đang nói về tâm bệnh đó. Thì khi mà thâm mạch xem á thì ông thầy ông ân cần ông mới thăm hỏi cái bà điền chủ này. Ông mới hỏi rằng á là thưa bà, tôi biết bà chắc có cái uẩn khúc gì đây, hoặc là chồng con của bà có cái gì không phải làm cho bà buồn, hoặc là ai đó làm cho bà lo bà giận. Thôi thì bây giờ á, bà bấy lâu nay bà không nói, nhưng mà hôm nay bà nói với tôi nghe đi. Thì sau cái câu hỏi của cái ông thầy Lan á thì bà này giống như là dường như á là người ta dùng cái từ thế gian á, giống như gãi đúng chỗ ngứa đó.
Chứ là thì hồi nào tới giờ không ai hỏi chứ tới thăm mặt cho uống thuốc à, thuốc uống hoài, nhưng mà cái bệnh của bà đâu phải là bình thường ở đâu mà lấy thuốc thế gian mà uống. Cho nên khi mà ông này ông hỏi vậy thì giống như là ông mở được cái khóa rồi, mở được cái khóa đúng cái chìa rồi, cho nên ông mở được cái nỗi lòng của bà này đó. Bà bị nguyên phiên kể lại cái nỗi bức tức của cái câu chuyện mùi khác năm xưa mà khiến cho bà bị khổ đau, bà bị tức giận đó. Giận quá, tại sao cái người hiền, cái người lành, cái người trung mà lại bị đem giết đó, cuộc đời sẽ bất công như vậy. Tự nó trầm tức nó khổ đau một mình rồi mà nó nói được với ai hết. Thế thì ông thầy khi mà ông bắt mặt người xong xuôi, ông mới gặp riêng ông chồng, ông mới nói gì thế này, ông trao đổi bàn bạc, ông mới nói rằng đó, ông mới ý, ông nói thôi bây giờ mình khuyên ông nên bỏ tiền ra, ông mời cái đoàn hát năm xưa đó về làng diễn lại cái tuần đó cho bà cùng dân chúng xem miễn phí. Nhưng mà đề nghị phải đổi lại à, phải đổi lại cái phần cuối của cái vở tuồng à, đổi lại nhờ đạo diễn sửa cái tuồng này lại. Thay vì đem ông quan trung ra chém đầu thì đem ông quan định ra mà chém. Nó phải con người, nó phải có cái đạo đức trong sáng, cái công lý nó phải sáng tỏ. Thế thì nhà đem cái vở tuồng cũ năm xưa ra mà
trở lại, nhưng mà buộc phải đổi lại. À, cuối cùng thì cũng có ông vua, cũng có ông quan định thần, cũng có ông quan trung. Nhưng mà cuối cùng thì ông vua này ông nghe lời can gián của quan trung, mà ông đem ông thưởng cái vị quan trung thần, rồi đem cái ông quan định thần ra mà chém. Thế thì xem xong cái vở tuồng là cái bà này bà khỏe mạnh mà không có tốn một giọt thuốc nào hết. Nó thuộc về bệnh về tâm lý mà. Nó có những cái bệnh gọi là tâm bệnh đó quý vị, thấy không? À, xem cái vở tuồng hát mà thấy cái tuồng đời, thấy không? Tuồng đời ai biết cho chăng, thấy không? Rồi tự mà khó chịu mà uất ức ức trong lòng. Thật sự có khi quý vị coi trong tuồng, quý vị thấy á, người ta diễn phải không, mặc dầu là không có thật nhưng mà mình thấy họ diễn á, các vị có khi ngồi khóc ngon lành phải không? Có không, có khóc không? Hồi xưa quý cô có coi tuồng Lá Sầu Riêng phải không? Đó là cái gì, các vị khóc. Thế thì bây giờ thứ nhất á là thân bệnh, thứ hai là tâm, phải không? Là thân bệnh thì phải dùng cái dược lý của thế gian, phải không? Phục dược của thế gian, thuốc trị bệnh của thế gian mà uống. Còn hãy nếu tâm bệnh là phải lấy cái gì, dùng tâm lý mà trị. Nhưng bây giờ còn một cái nghiệp bệnh. Nghiệp tức là gì? Nghiệp tức là trải qua cái đúc kết từ cái hành động, từ cái lời nói, từ cái sự suy nghĩ của mình mà nó gì? Nó thành cái bệnh vị nghiệp, mà nó nghiêng nặng về cái ác nghiệp. Thật sự thì nghiệp thì nó có nghiệp thiện và nghiệp ác, không? Nó có nghiệp cũ và nghiệp mới. Nghiệp tức là gì? Là do cái đúc kết qua một cái thời gian mà nó có xảy ra, do chúng ta thân hành động, miệng nói năng và ý suy nghĩ, cho nên nó đưa ra cái nghiệp, mà trong cái nghiệp mà dẫn đến cái bệnh đó. Thì trong nghiệp thì chúng ta có ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý đó. Nghiệp thân thì mình có những cái gì, cái việc làm của thân, chẳng hạn như mình sát sanh, gọi là giết người á và vật, không? Rồi mình trộm cắp, rồi mình tà dâm, mà nó kết thành nghiệp. Còn về khẩu á là mình có bốn cái cách để mà mình cấu thành nghiệp. Chẳng hạn như là người ta gọi là nói lời dối gạt á, nói láo á, nói có nói không mà không nói có. Rồi nói thiêu dệt là người ta nói ít mình xích cho nhiều. Rồi nói lưỡi đôi chiều, tới đằng này nói chuyện đằng kia, tới đằng kia nói chuyện của đằng này á, người ta gọi đó là nói thiêu dệt. Còn cái thứ tư người ta gọi là nói lời hung ác đó, gọi là giọng ngôn lưỡng thiệt, ỷ ngữ rồi ác khẩu đó, không? Giọng ngôn là nói dối, lưỡng thiệt là nói lưỡi đôi chiều, ỷ ngữ tức là mình dùng những cái lời mình thiêu dệt đó. Rồi ác khẩu là mình mắng, nói một câu mà người ta có thể soi máu người ta chết. Cái đó người ta gọi là khẩu nghiệp đó. Còn ý nghiệp á là cái ý mình ham muốn nhiều, lại thêm giận hờn là già xí si mê, cho nên nó cấu thành nghiệp đó. Mà cái người nào mà tạo cái nghiệp á thì nó đúc kết, nó lại đưa ra cái bệnh, quý vị. Chẳng hạn như sát sanh nhiều đó, chẳng hạn như các vị đọc ở trong cái kinh Từ Bi Thủy Xám, các vị nghe đó, một cái vị quan mà giết, gọi là một vị quan xử án, là viên án đó, mà giết oan một cái người tội nhân là Triệu Thố, mà tu 10 đời thành một cái vị quốc sư, Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Ngộ Đạt Quốc Sư là tu hành miên mật 10 đời, mà cái nghiệp sát giết oan á mà 10 đời, quý vị thấy cái oan khuất đó đi theo. Nhưng mà bởi vì Ngộ Đạt tu hành miên mật cho nên không có cái nghiệp đó không có gá vào để sinh bệnh được. Nhưng mà do một cái chút xíu, một cái sự mà nhận cái tòa trầm hương của vua ban mà nó cái nghiệp bắt đầu nó đi vào. Cho nên ở trong cái thân bệnh, ở trong cái tâm bệnh, thì bây giờ cái nghiệp bệnh đó, quý vị. Thật ra thân bệnh là uống thuốc thế gian thì trị được, nhưng mà tâm bệnh thì dùng tâm lý. Nhưng mà nghiệp bệnh thì phải làm sao? Phải sám hối, phải tu thôi. Cho nên á, sở dĩ mà thân nhiều bệnh là chúng ta sát sanh nhiều quá, phải không? Sát sanh nhiều quá, quý vị thấy đó ha. Mà sát sanh nhiều thì chúng ta bệnh tật nhiều quá, người ta gọi đó là cái nghiệp bệnh đó, nghiệp bệnh đó. Cho nên á, cái câu chuyện ngày xưa mà của Ngộ Đạt Quốc Sư đó, Ngộ Đạt Quốc Sư là 10 đời tu hành miên mật, nhưng mà cái đời thứ 10 á là nhận cái tòa trầm hương của vua ban rồi mắc cái quả báo. Rồi sau cái thời gian đó cái là nhận cái tòa trầm hương này, ngài tự đắc, ngài nhìn xuống dưới là thấy là vua quan là tung hô vạn tế đảnh lễ, ngài ngồi trên mà cái tòa bằng gỗ quý trầm hương ngồi trên cao. Thật sự đối với người tu hành á là đơn giản nhiều chừng nào tốt chừng đó, quý vị. Quý sư cô, quý thầy xây dựng chùa chiền lớn là để đáp ứng cái nhu cầu tu học cho cho Phật tử có cái nơi về chùa lễ bái học học đạo. Nhưng mà lễ bái là phụ mà học đạo là chính. Còn cái vị trụ trì là người ta chỉ ở một cái đơn nhỏ thôi quý vị à. Ở trong đạo Phật người ta gọi là cái đơn. Cái đơn tức là một cái chỗ nằm của quý thầy quý sư cô, là người ta gọi là nằm trên cái đơn. Nó nhỏ vừa đủ con người nằm thôi. Bởi vì người ta mới dùng cái từ là cái gì, cái đơn phải không? Cái ở mình ở nhà người ta gọi là nằm trên cái giường. Còn các quý sư quý thầy người ta gọi là khi mà buổi sáng mà thức dậy bước xuống người ta gọi là hạ đơn đó, tức là bước xuống cái đơn. Đơn là nó lẻ loi, nó đơn chiếc, nó nhỏ. Nhưng mà ngài Ngộ Đạt, ngài ghi nhận cái tòa trầm hương mà ngài mắc cái quả báo. Mắc cái quả báo cho nên á, cái oan hồn của Triệu Thố nó nhập vào ở trong cái đầu gối là một cái gì, cái mục ghẻ. Một ghẻ hòm mà nó có hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, hai lỗ tai, y như là cái hình mặt người vậy đó. Đau nhức vô cùng. Đau nhức vô cùng. Đó là cái. Nhưng mà khi mà sau này rồi nhờ cái tôn giả Ca Nặc Ca ha, mà bởi vì trước khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư chưa có nổi tiếng đó, thì ngài là một vị thầy bình thường. Thì có một cái vị thầy tỳ kheo bị cùi, quý vị, cùi hủi bị bệnh, thì không ai chăm sóc hết á. Nhưng mà Ngộ Đạt một mình chăm sóc, lo lắng cho cái vị thầy này. Thì sau khi hết bệnh á, thì vị thầy này mới nói rằng từ giả Ngộ Đạt để ra đi. Thì khi mà từ giả Ngộ Đạt ra đi á, thì ngài tôn giả này nhìn ngài Ngộ Đạt. Tôn giả là cái người tu hành đắc A-la-hán, nhưng mà ngài chỉ thị hiện người bệnh thôi. Thì mới nói rằng tôi nhìn ngài, tôi biết rằng là 30 năm sau là ngài sẽ có một cái đại nạn. Khi nào mà ngài gặp nạn, ngài hãy tìm đến tôi. Thì lúc bấy giờ là ngài Ngộ Đạt, ngài mới sực nhớ lại cái lời của một cái vị tỳ kheo. Tìm ngài ở đâu? Bảo rằng đi ra khỏi thành bao nhiêu dặm, lên trên một cái hòn núi ở trên cái am tranh á, có hai cái cây tùng á, là tìm tôi. Thế thì bây giờ Ngộ Đạt mới nhờ người khiêng ngài lên trên đó. Thì khi lên trên đó rồi á, thì tối rồi, thì giả mới nói rằng thôi bây giờ thầy tôi nghỉ ngơi thôi, ngài tạm thời nghỉ ở phòng khách đi, rồi sáng ngày mai rồi lên gặp thầy. Khi mà sáng ngài lên gặp thì tôn giả mới, đây là cái nghiệp của ngài đó, ngài xuống ở dưới dòng suối giải oan lấy cái nước mà rửa đi. Thì lúc bấy giờ ngài Ngộ Đạt, ngài đi xuống dưới dòng suối, ngài rửa, vừa lấy cái tay mà vóc lấy nước lại mà rửa cái một ghẻ, thì tự nhiên nghe tiếng mà nó không phải trong một ghẻ đâu, mà ở đâu ổng nghe, ở đâu, ở trong hư không á. Ngài Ngộ Đạt, ngài khoan rửa, ngài là người học cao hiểu rộng, ngài có biết cái việc của Viên Án và Triệu Thố năm xưa hay không? Bởi vì cái việc đó nó nổi tiếng, nó được ghi chép thành sách. Thì ngài Ngộ Đạt là cái người học rộng hiểu nhiều mới được phong làm quốc sư. Thì ngài bảo rằng tôi biết, tôi có đọc tác phẩm đó. Thì một ghẻ hòm nó mới nói rằng ngài là Viên Án, còn tôi là Triệu Thố đây. Bởi vì ngày xưa ngài giết oan tôi, nhưng mà ngài tu hành trong vòng 10 đời rất là miên mật, tôi không có điều kiện để báo quán ngài. Nhưng mà vì ngài nhân cái tòa trầm hương của Đức Vua Ban, ngài hiu hiu tự đắc, ngài mất cái công đức phước báo. Bây giờ một kẻ, cái oan hồn nó đi vào, nó làm một cái hụt ghẻ để mà hành hạ. Đó. Cho nên vấn đề nghiệp bệnh á, cái cũng là cái câu chuyện như vậy. Mà ở bên Trung Quốc á, có một cái câu chuyện cũng nói về vấn đề nghiệp bệnh á, của một cái vị mà coi như là cũng là một cái vị thầy tu, nhưng mà nó cũng có một cái tiền kiếp á, là ngài phạm cái giới sát quá nặng. Nó cũng giống như là cái việc mà của ngài Ngộ Đạt á. Thì ở trong cái lịch sử Phật giáo Trung Quốc có ghi một cái câu chuyện tại tỉnh Triết Giang, quý vị. Tỉnh Triết Giang có một cái vị tăng tên là Hàm Uyên. Thì vị tăng này tu hành rất là tinh tấn, quý vị, rất là tinh tấn, chuyên cần. Thì hôm nọ nhân có một cái Phật sự đi ra ngoài, thì khi mà đi ra ngoài thì xong việc, lo công việc xong rồi, thì trên đường trở về tình cờ sư Hàm Uyên này mới đi ngang qua một cái quán, mà cái quán này nó chuyên về bán thịt chó đó. Không biết nó nướng, nó tẩm ớp cái gia vị vì gì không biết. mà ai á mà đi qua là cũng phải muốn hít vào cái mùi vị đó. Thì cái vị tăng này á cũng không có tránh khỏi hít phải cái mùi thơm đó. Đó, nhưng mà khi mà sư giật mình nghĩ lại, sư bảo rằng ta là cái người tu, không thể giống như thế này được. Có nghĩa là không có khởi cái tâm mà thèm bậy bạ bơ được. Thế thì sư mới kinh hãi, hối hả bước về chùa, tắm rửa, thắp nhang, thắp đèn trước điện Phật sám hối. Nhưng mà đến khuya đó thì tự nhiên ở trong người của sư đó, nó khắp người nó nổi lên 18 cái khối u ở trong cơ thể đó quý vị. Nó nổi lên 18 khối u. Đó. Thì á, mỗi khối u nó to như là quả mận vậy đó. Thì toàn thân của sư nó đau nhức, hãi hùng. Càng ngày thì 18 khối u nó càng to lớn và đau đớn hành hạ. Thì tất cả những cái lương y giỏi nào cũng lần lượt mời đến, nhưng mà lắc đầu, tìm không có ra được cái nguyên nhân quý vị. Đó. Trong cái thời gian khá dài, dù uống nhiều thuốc men nhưng mà vẫn có khi nó đỡ đau chứ còn nó không hết bệnh. À, thế thì một hôm nọ vào một cái buổi chiều trời chập tối, thì ở bên hông chùa đó, sư Hàm Nguyên rồi mới bắt cái ghế ngồi tựa trong vách. Thì ở trong thâm tâm thì ổng đau buồn bởi vì thân thể của sư nổi lên 18 khối u, mà khối u nó to như quả mận thì nó đau nhất, cho nên ổng chịu không nổi, ổng dựa trong vách, ổng ngồi ổng buồn. Thì trong cái dưới cái ánh trăng non mờ mờ á, trong một buổi trời chiều ở một trong ngôi chùa đó, thì sư mới thấy có một cái đoàn người đi từ xa đến. Nhưng mà quý vị biết không, đi từ xa đến, nhưng mà khi mà vui cặp mắt nhìn kỹ rồi thì sư nhìn kỹ trong đoàn người này là 18 người có thân mà không có đầu, có thân mà không có cái, mất cái đầu rồi. Thế thì nó khủng khiếp như vậy. Thì khi mà 18 đoàn người này mới tới gần sư Hàm Nguyên, mới hỏi: chào ông có nhớ 18 người chúng tôi không? Đó thì ông sư Hàm Nguyên này ông mới trả lời: không. Ông khoát tay: không, tôi đâu có biết mấy người là ai. Thì vừa sợ sệt thì ông sư vừa khoát tay ông trả lời là: tôi không biết. Thế thì một người trong 18 người nó mới nói rằng: phải rồi, làm sao ông biết được, bởi vì nhiều kiếp trôi qua làm sao ông nhớ được, nhưng mà chúng tôi thì không có bao giờ quên. À, tôi nói cho ông biết là kiếp xưa đó là ông là một cái vị quan, mà gọi là quan tướng quân á, được lệnh vua mới đi trấn ải, gọi là trấn ải ở một cái vùng biên cương đó quý vị. Thì một hôm á là ông mới ra lệnh cho 20 người chúng tôi á đi tuần tra vùng biên ải. Thì khi mà đi ngang qua một cái làng nọ đó, cái vùng sơn cước, thì trong chúng tôi đó có hai cái người tự ý tách ra và phạm một cái quân kỷ, phạm quân kỷ tức là phạm cái lỗi là hiếp dâm một người phụ nữ quý vị. Đó, thì sau cái buổi tuần tra trở về thì chồng cái người phụ nữ đó mới biết được, mới đến gặp ông để mà thưa kiện. Hả? Thì một cái vị quan tướng quân, cho nên đó là ông tức giận đem 20 người chúng tôi ra chém. Đó. Nhưng mà ở trong 20 người bị chém này á, thì chỉ có 2 người phạm tội, còn 18 người kia là chết oan quý vị, chết oan. Cho nên á, trải qua nhiều đời á, chúng tôi tìm ông để mà đòi nợ. Đó, để mà báo cái mối thù xưa, nhưng mà trải qua bao nhiêu kiếp ông tu hành tinh tấn cho nên chúng tôi không có làm gì được. Nhưng mà tháng vừa rồi đó, ông khởi lên cái tâm tham mà ngửi cái mùi thịt chó. Mà là cái cơ hội đó là bắt đầu là chúng tôi là đi vào để báo quán đó. Quý vị thấy đó, chỉ có một chút xíu sơ sẩy đó mà tu hành miên mật mà đến có chút xíu như vậy mà nó đưa đến một cái nghiệp. Mà cái nghiệp này là do gì? Là do nhiều kiếp đã tạo. Đó, cho nên là các Phật tử chúng ta hết sức lưu ý đó. Trong vấn đề nghiệp, chúng ta không nên tạo. Mà bây giờ á, thân bệnh là mình chữa bằng cái gì? Bằng phục dược thế gian. Tâm bệnh là dùng tâm lý để mà chữa, nhưng mà nghiệp bệnh. Không? Thật ra thì bệnh về nghiệp á, chẳng hạn như quý vị thấy có một cái cậu thanh niên này ở trên cái vùng Đức Trọng, Lâm Đồng á. cậu ta thì còn trẻ thôi chứ chưa có lớn tuổi đâu. Cái này ở trên mạng nó có đăng đó, cậu này là Nguyễn Văn Công đó quý cô ha, có coi phải không? Đó thì cậu này là chuyên á, là mỗi ngày người ta thuê mướn nó giết á, là hàng trăm con gà, con vịt, con chó đó. Thế thì á, kết cuộc là trả quả một cái hiện tiền luôn, cái khối u á, mà cái khối u á là coi như trên đầu gối nó to đùng á, mà đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác mà không có, coi như là quý vị thấy đó, đâu có bác sĩ nào mà giải được cái nghiệp bệnh sát sinh đó. Cho nên á, quý vị thấy đó là cái nghiệp mà tạo, mà nhất là cái nghiệp sát đó, sợ lắm, thấy không? Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả đó. Nhân tạo thì không sợ, mà khi quả báo đến thì sợ, thấy không? Đó, mà cái quả báo mà đó là cái quả báo nhãn tiền đó. Cho nên đó là chúng ta người tu hành là hết sức cẩn thận đó. Mình tu hành giỏi, nhưng mà chỉ một cái giây phút mà sơ sẩy là nó, cái nghiệp nó có tới. Cho nên á, đối với đạo Phật của chúng ta, Đức Phật là một cái vị vô thượng y dương, ngày chữa lành về tâm bệnh, về nghiệp bệnh. Mà thường thì bệnh thì nó nhiều, bây giờ thầy chỉ cái cách để chúng ta chữa là nó có ba cái bệnh trầm kha thôi, thấy không? À, ba cái bệnh trầm kha đó là bệnh gì quý vị biết không? Bệnh tham, bệnh sân và bệnh gì? Bệnh si, thấy không? Nhưng mà giờ bệnh tham á là lấy cái gì để chữa đây? Phun thuốc bố thí phải không? Trong cái tham nó nhiều, nhưng mà nó có năm cái món: tham tài, phải không? Tham sắc, tham danh, tham thực và tham thùy, phải không? Tham tài là tham về tiền, phải không? Đó, mà nhưng mà thật sự cuộc đời này đâu có bền chắc lâu dài trường cửu gì đâu, phải không? À, cuộc đời này giống như là mình thấy rõ ràng là nó nương ga nó tạm bợ, phải không? Thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham, phải không? Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng sai, phải không? Tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy quan phí thì nó về tay thận. Thần tiền được thua được liền liền, mà hả hơi mấy đó nó ưu phiền đâu. Đâu đây đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, thấy không? Để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình nó dắt lôi. Cái tham bao thở cho rồi, mà cái không nó mai đến một hồi lạ. Là sông giả tràng, xe cát biển đông, vô tình lượng sống nó cướp công nhọc. Nhọc nhằn tuồng đời ai biết cho chăng, như mây tan hộp như chăng khuyết tròn. Không, mà mình nghe mình hiểu á là coi như là thấy cuộc đời không có gì thật hết. Không, sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo, người nghèo khó trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau mai kia chết rồi á thì trở về cát bụi thì giàu có như nhau, phải không? Cho nên á, thấy được cái đó là nó làm sao là nó sẽ nhẹ đi cái bệnh về tham á, mà tham về tài á. Sắc cũng vậy, sắc mình phải quán thân bất tịnh á. Sắc là nó sắc đẹp của người nam, của người nữ, mà mình nhìn con mắt phàm phu á là mình thấy nó đẹp, nhưng mà Đức Phật nhìn bằng con mắt tuệ nhãn á là ngài thấy tột cùng sự thật. Mình thấy hời hợt cho nên mình thấy là mặt mũi tươi đẹp, nhưng mà Đức Phật, bởi cho nên là khi mà Đức Phật sắp thành đạo á thì ma dương đó hiện lên những cái hình cô gái xinh đẹp. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của chúng sinh phàm phu á thì đẹp, nhưng mà nhìn bằng mắt tuệ nhãn của Đức Phật là bởi vì Đức Phật nhìn bằng sự thật. Còn mình nhìn bằng con mắt chúng sanh cho nên mình cho là đẹp, mà Đức Phật nhìn tôn cùng sự thật. Đức Phật bảo là cái đại gia hồi thúi đó, bên ngoài thì trơn láng đẹp đẽ mà bên trong là chứa đựng toàn là đồ bất tịnh, phải không? Đó, cho nên quán thần bất tịnh, tham tài, tham sắc, danh cũng vậy. Cái danh mà nó có như vậy thôi, chứ kỳ thật là cái danh này nó đâu có bao giờ tồn tại vĩnh viễn gì đâu, mà vì con người vì danh mà khổ. Thì thực cũng vậy, con người cũng vì tham ăn mà khổ á, phải không? Mà nuốt qua khỏi cổ rồi thì cái đó đã trở thành cái gì? Cái đồ bất tịnh liền đó. Bữa nào mình ăn nhiều phải không, mình ăn mình thích ăn mà, cho nên vì cái chuyện mà đáp ứng cho cái tham về ăn mà mình sát sanh hại vật không biết bao nhiêu mà kể, phải không? À, bây giờ tiền của nhiều rồi còn phải ăn những cái loại thú rừng quý hiếm. Nhưng quý vị biết thú rừng quý hiếm là nó được săn bắt ở trên rừng, đem đi về là cả tuần lễ nửa tháng thì nó tẩm ớt biết bao nhiêu là cái chất để mà nó giữ cái thịt này, ăn là bệnh. Chưa kể mà giết sát sanh hại vật, mà trong khi mà những con vật á mà nó sắp chết đó quý vị, cái sự uất hận của nó dâng trào, rồi mình ăn cái đó là mình ăn cái sự uất hận của các loài vật đó. Đó, ăn độc tố đó. Cho nên tài sắc danh thực thực thùy, thùy là lười biếng, là ngủ nghỉ đó, phải không? Mà mình phải thắng được, bởi vì mình bị cái bệnh tham ngủ á. Ở ngoài đời thì không biết làm sao quá, chứ còn ở trong đạo á, mấy chú tiểu là mê ngủ lắm quý vị. Quý cái ngủ lắm, là tại vì phải thức khuya, phải dậy sớm, phải đọc kinh, thấy không? Cho nên quý vị nhớ đó, nếu mà mình bị cái bệnh tham ngủ á, là các vị phải biết rằng gì? Cái tấm thân mỏng mảnh vô thường đó. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô hao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa cháy đầu, phải không? Cần tu như lửa cháy đầu á, đừng cho sái buổi như chầu đế dương, xét thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, phải toan phương mà cứu mình đó. Lửa cháy đầu là phải phủi cho lẹ chứ. Thí dụ lửa cháy đầu mà như quý thầy á, quý sư cô không có tóc cũng còn đỡ. Các vị mà tóc quăng rồi đó, mà lửa mà nó rớt nó cháy là nó cháy phần. Cho nên phải phủi cho mau, phủi cho lẹ, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta bị cái bệnh lười biếng mà nó xâm chiếm, nó tác động, thì chúng ta phải quán ngay cái thân này là vô thường, sớm còn tối mất, phải không? Sớm còn tối mất đó. Cái buổi chiều công phu mà thì nhật dị quá mạng diệt tỳ giảm á, như thiểu thị ngư tư hữu hà lạc đó, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường đó. Phải luôn luôn là nhớ vô thường để mà đừng có buông lung. Thì nếu mà chúng ta được cái đó là chúng ta tinh tấn đó. Cái pháp mà để mà thầy muốn chỉ cho các vị, để cho các vị chữa lành cái bệnh về tham đó. Còn bệnh về sân đó là mình phải uống cái thang thuốc nhẫn nhục, phải không? À, ăn uống thang thuốc nhẫn nhục, phải không? À, nhẫn nhục để mà nó độ được cái gì? Cái sân hận đó. Vì vậy mà đó là cái người mà muốn hóa giải được cái tâm sân là phải học cái đức nhẫn nhục. Cái đức nhẫn nhục mà phải học được cái lòng từ bi nữa. Từ bi và nhẫn nhục thì nó đổ được cái bệnh sân. Còn cái bệnh si á, là đây là cái bệnh này, nó cũng là cái bệnh trầm kha đó. Si là si mê. Si mê nó có chia ra si mê bậc thấp, si mê bậc trung, rồi si mê bậc cao. À, si mê bậc thấp là mình mê tín dị đoan, phải không? Mình quan đường ảo tưởng, mình tin cậu đồng, mình tin cô cốt, mình tin bình voi ông táo, mình tin đủ thứ mà kỳ thật nó không hề có đó. Hoặc là những cái người mà học hành thì không lo, mà đến khi thi á là biết đầu đi gì, đi coi bói. Thầy bói nói thi đậu thì ráng mà thi, mà thầy bói nói rớt á thì không chịu học, không chịu thi. Nhưng mà thi đâu phải là do thầy bói nói đậu rớt mà mình đậu rớt, mà do mình học hành mình mới quyết định được cái việc mình đậu hay rớt, chứ đâu phải là do thầy bói nói đậu rớt. Còn cái si mà si bậc cao á, là chấp cái thân này là thật đó quý vị. Chấp cái thân này là thật. Vì chấp thân này là thật cho nên là biết bao nhiêu cái khổ đau nó đưa đến mình. Mà Đức Phật á dạy á, thân này không thật. Mà mình á thì mình nói thân này là thật. À, thế thì quý vị thấy ai đúng? Phật đúng hay mình đúng? Phật đúng, tại vì Phật nói tột cùng sự thật. Bởi vì thân của chúng ta là đất, là nước, là gió, là lửa, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta thân mình là vốn là đất, nước, gió, lửa, nhưng mà phải tiếp thêm à. Nếu mà chúng ta không tiếp thêm á là không được. Cho nên á, mỗi ngày các vị ăn một chén cơm á là các vị tiếp của gì? Của đất đó. Bởi vì cơm không phải là đất, mà không có đất là chúng ta không có hạt cơm. Cho nên á, ăn một chén cơm là tiếp về địa đại đó, không? Mà địa đại ăn một chén cơm rồi, mình mượn vai của đất, rồi các vị có trả không? Có trả không? Có chứ. Ăn một chén cơm ở chùa Vu U, nhưng mà chiều nay về phải kiếm chỗ để mà gì? Để mà trả chứ, phải không? Rồi bây giờ á, các vị uống một ly nước, có uống nước mà là vai của nước đó. Bởi vì tứ đại nó có đất, có nước, có gió, có lửa, phải không? Thế bây giờ các vị uống một ly nước là vai của gì? Vai của nước. Mà vai rồi có trả không? Bây giờ thầy vai nè, uống hết cái ly này là vai của nước, nhưng mà vai xong rồi thì phải gì? Phải trả. Có ai mà vai không trả không? Không có, phải không? Đó. Thế thì đã là vai và mượn thì nó có thật không?
Đâu có thật.
Rồi các vị hít vào á là mình vai của gì? Của gió, của không khí, của gió, phải không? Thở ra là trả, hít vô là mượn. Mà có khi nào các vị mượn mà không trả không? Chết, phải không? Bây giờ hít vô mà không thở ra là gì? Là chết. À, thế thì con người của chúng ta vai và mượn, mà đã là vai mượn thì nó có thật hay là không thật? Không thật, phải không? Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng mình chấp thân là thật là mình còn si mê. Bây giờ mình phá si mê, mình phải dùng cái trí tuệ của đạo Phật, của Đức Phật. Đức Phật dạy, mình nghiên cứu, mình xem coi có đúng vậy hay không. Mà nếu đúng như vậy là coi như chúng ta xa lìa được, giải được cái bệnh si đó. Tại vì nếu mà chúng ta chấp thân là thật, mà khi chúng ta chấp thân là thật thì hơn thua phải quấy tốt xấu bị thử nhân ngã, coi như là cả ngày là mình bị cái đó. Mình bị mừng, bị giận, bị thương, bị sợ, bị yêu, bị ghét, bị muốn. Mình bị hơn, bị thua, bị tốt, bị xấu, bị lấy, bị bỏ, nó quay cuồng cả ngày mình như vậy đó. Thì coi như là gì? Mà nếu mà mình quán cái thân này không thật, thấy không? Đó. Mà quán thân không thật thì tất cả những cái bỉ thử nhân ngã hơn thua phải quấy tốt xấu á, nó không có còn làm mình đau khổ nữa. À, người ta nói mình vô minh là mình giận. Bây giờ người ta nói mình vô minh thì mình nói thì tôi tam tạng giáo điển tôi chưa học hết mà không vô minh sao được? Là sống. Có gì đâu. Phải không? Nó nhẹ re, nó im ru, không có gì mà phải nặng nề, phải khổ sở. Đó, cho nên á, về cái nghiệp bệnh á, ha, thế thì bây giờ muốn dứt cái nghiệp là chúng ta không nên sát, thấy không? À, không sát sanh, mình tạm dùng những cái bữa ăn nào đó nó vừa để nuôi cái thân này, để rồi mình tu hành thôi, thấy không? Chứ mình đừng có đòi hỏi là ăn ngon chi. À, ở đời vui đạo thải tùy duyên, đói đến ăn mệt ngủ liền, gia trung hữu bảo hữu tầm mít, đói cảnh vô tâm mạc vấn thiện. À, Trần Nhân Tông thiền sư sơ tổ Trúc Lâm ngài nói như vậy. À, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hữu tầm mít, mà đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Có nghĩa là ở đời vui đạo thải tùy duyên, hãy đói đến ăn thì mệt ngủ liền. Tại sao nói đói ăn mệt ngủ mà gọi là tu đại thừa ở đây? Bởi vì người đời đói họ đâu ăn đâu, thấy ngon họ mới ăn. Mà chưa chắc họ ăn những món ăn bình thường, họ còn đòi ăn sơn hào hải vị, nào là ốc khỉ, phải không? Nào là đủ thứ các cái loài vật để rồi tạo cái nghiệp sát. Mà tạo cái nghiệp sát để rồi gì? Để rồi cái thân mình sẽ bị mang cái tật bệnh. Đó. Thành ra đó, chúng ta về thân bệnh thì chúng ta sử dụng cái phương thuốc của thế gian để mà trị lành. Còn về tâm bệnh là chúng ta phải dùng cái tâm lý để mà trị. Còn về nghiệp bệnh là chúng ta phải dùng cái phước đức, cái trí tuệ, cái sự tu hành để mà chúng ta hóa giải thôi. Chứ không có thế nào mà mình mà tâm bệnh mà uống thuốc thế gian mà hết được. Còn nghiệp bệnh cũng vậy. À, nghiệp bệnh, nghiệp là chúng ta tạo, phải không? Cho nên á, cái kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình á. Bởi vì chính mình đem cái sự khổ đau cho mình chứ không ai đem lại cho mình. Đó, mà mình tự mình hóa giải khổ đau đó. À, cho nên á, hôm nay là thầy muốn nói á, cái bài pháp của thầy trao đổi với các Phật tử thì mong rằng các Phật tử lưu ý giùm á, tức là mình nên nhớ những cái lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tị tịnh tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo đó. Không làm điều ác mà phải siêng làm những việc lành, phải giữ tâm ý trong sạch, đó là lời của chư Phật dạy. Cho nên á, thân bệnh thì dùng dược lý để trị liệu, mà tâm bệnh thì dùng tâm lý để trị, mà nghiệp bệnh thì dùng phước báo để mà để mà trị. Khi mà cái dòng sông phước đức của các vị nó lớn rồi thì các vị có thể hóa giải cái nghiệp. Cho nên Đức Phật, mấy lần thầy có kể các vị đó, Đức Phật cầm nắm muối, Đức Phật bỏ vô trong ly nước á, Đức Phật hỏi này các thầy tỳ kheo, cái ly nước cái ly nước này nó có gì cái nắm muối trên tay của Như Lai mà mặn đắng hay không? Thì các thầy bảo rằng Bạch Thế Tôn rất là mặn. Đức Phật bảo cũng như vậy, Như Lai cầm nắm muối này mà Như Lai bỏ ở trong cái gì, cái lưu nước lớn, thì cái lưu nước này nó có gì cái nắm muối trên tay của Đức Phật mà mặn hay không? Thì các thầy tỳ kheo bảo Bạch Thế Tôn á, nó lờ lợ nhưng mà dùng được. Đức Phật bảo cũng như vậy, Như Lai cầm nắm muối này mà bỏ ở trong cái dòng sông lớn thì cái dòng sông này có gì cái nắm muối này mà mặn đắng hay không? Thì các thầy bảo là không, phải không? Cho nên á, nghiệp bệnh thì phải dùng phước báo để mà trị.
Mà chúng ta hay cẩn thận chớ có làm những điều ác. Bởi khi chúng ta làm những điều ác thì bao nhiêu năm á, nghiệp ác nó sẽ đè lại chúng ta. Cho nên có khi nghiệp chút xíu sơ sẩy mà cái nghiệp nó làm cho mình bệnh đó. Giờ ở đây hôm nay thầy muốn nói rằng cái thuật ngữ về bệnh và tính là nó là mô trong cái bài pháp tính đế mà nói về khổ á, cái phần khổ đế nó có sanh, nó có già, nó có bệnh và nó có gì mà chết không. Nhưng mà chúng ta có thân á thì chúng ta có bệnh, nhưng mà các vị nhớ rằng thân bệnh và tâm đừng có bệnh. Mặc dầu mình có bệnh, cho nên sau này mà cái thân thật sự người ta nói câu là gọi là bối ra ma mà ghét nhà là rác đó, thấy không? Mà ghét nhà là phải có rác thôi. Mình không khác thì thôi, mà vô khác bệnh là nó có bệnh à, nó có bệnh, thấy không?
Không bệnh này cũng bệnh kia, đó, nó đủ thứ. Cho nên ngày hôm nay các vị nhớ, thầy nhắc nhở cái chỗ này ha. Thầy nói về vấn đề cái bài pháp về thân bệnh, về tâm bệnh, về nghiệp bệnh. Mà trong cái bài pháp này của chúng ta là chúng ta cần lưu ý nhiều về vấn đề nghiệp bệnh. Còn vấn đề tâm bệnh thì cũng vậy ha. Nếu tâm bệnh là phải dùng tâm lý mà trị ha. A Di Đà Phật. Thôi thì hôm nay thầy về đây thăm đạo tràng các Phật tử. Thầy có một cái bài pháp ngắn để mà trao đổi, mong rằng chư Phật tử chúng ta hãy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình trên bước đường tu tập ha. Phải cố gắng mà tạo cái phước báo cho nó nhiều để nó hóa giải được cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu về vấn đề tịnh độ cũng vậy nha. Các vị gọi là đới nghiệp vãng sanh á, đới nghiệp vãng sanh á là khi nào cái nghiệp đó là nghiệp cũ à, chứ còn nghiệp mới là không có được vãng sanh á. Nghiệp cũ có nghĩa là trước khi quý vị quy y Tam Bảo, trước khi quý vị tin Phật, thấy không, mà quý vị lỡ tạo nghiệp. Chúng ta có sát sanh, chúng ta có khi cũng có trộm cắp, cũng có khi có tà hạnh, cũng có nói dối đó. Nhưng mà sau khi mình quy Tam Bảo rồi, sau khi mình tin Phật Pháp rồi, thì chúng ta phải cố gắng làm lành để tránh các điều ác. Mà cái nghiệp mà chúng ta lỡ tạo trước đó, người ta gọi đó là nghiệp cũ. Mà cái nghiệp cũ đó có thể các vị niệm Phật cho thanh tịnh, cho trong sáng, thì chúng ta có được cái đới nghiệp vãng sanh đó. Nhưng mà nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp cũ. Còn nghiệp mới là chúng ta không nên tạo à. Bởi vì không biết phạm thì lỗi nhẹ, mà đã biết rồi mà cố phạm là tội nó càng nặng thêm. Cho nên trong cái việc tu hành cũng vậy, nghiệp cũ thì được đới nghiệp vãng sanh, nhưng tuyệt đối chúng ta không nên gây cái nghiệp mới ha. A Di Đà Phật. Thôi thầy tạm ngưng. Nếu mà có thời gian thì các Phật tử trong chúng mình có thắc mắc cái gì thì có thể thầy cho lên hỏi một hai câu, nếu còn thời gian ban tổ chức quý ni sư có cho phép á, thì chúng ta nên cho vài phút huynh đệ nào có thắc mắc trên bước đường tu tập của chúng ta, một là qua bài pháp thoại của thầy nói nãy giờ, hoặc là trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái việc tu hành, các vị còn có những cái gì mà chưa có thông á, các vị muốn biết muốn hiểu thì các vị đặt câu hỏi đi, rồi thầy sẽ giải thích một vài câu cho các vị. A Di Đà Phật.
Dạ, con ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, con ngưỡng bái bạch sư chủ trì chùa Vô Ưu, con xin ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Tất cả là nãy giờ con nghe thầy giảng về cái đề tài thân bệnh và tâm bệnh, nghiệp bệnh, thì con nghe cái này rất là sâu xa. Thì con nghĩ rằng cái thế gian bệnh thì uống thuốc, còn tất cả tâm bệnh, nghiệp bệnh là chỉ có dùng phương thuốc của Đức Phật, của Đại Y Vương. Dạ con xin thầy, nếu con nói vậy có đúng không, xin thầy trình bày cho tất cả hàng đệ tử chúng con để nghe, để tìm đến con đường tu học và đến con đường giải thoát mai sau. Dạ A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thì chúng ta nhất trí với cái sự tiếp thu của Phật tử đây. Thì đúng như vậy, thân bệnh thì dùng cái dược liệu của thế gian, nhưng mà tâm bệnh, nghiệp bệnh thì phải dùng cái gì, cái Phật pháp để mà trị, phải cố gắng tu tập ha, để mà chúng ta thắng được cái tâm bệnh và nghiệp bệnh. À, thì thầy nhất trí với cái sự tiếp thu của chú. Có những cái câu hỏi nào khác hơn? A Di Đà Phật.
Ở quý vị tập giảng dị, bởi vì sao Đức Phật dạy á, học Phật pháp thì phải học theo phương pháp văn tư tu. Yeah, nghe thầy giảng rồi thì quý vị phải tư duy, mà tư duy nhất định là có thắc mắc à, thì phải hỏi.
Kính bạch thầy, cho con hỏi một câu hỏi về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thì con được biết là trong cái đại nguyện thứ 35 của Đức Phật A Di Đà thì nói rằng là những người mà nếu mà được sanh lên Tây phương tịnh độ thì những người thân nữ thì sẽ được là thân nam. Thì con đang thắc mắc là con có thể là con xin lỗi, là tại vì nếu mà đã tu là nhất tâm bất loạn rồi thì tại sao lại sợ có cảnh giới giữa nam và nữ. Và con câu hỏi thứ hai đó là tại vì con thấy là trong một những vài bức tranh về cõi tịnh độ đấy ạ, thì con thấy có nhiều cảnh cô tiên nữ, thì không biết là những cô tiên nữ đó là như thế nào. Dạ con xin cảm ơn thầy ạ.
A Di Đà Phật. Thưa toàn thể đại chúng, thì cô Phật tử có cái thắc mắc là trong kinh đại khái là 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà đi, hoặc là trong các kinh điển đều có nói khi mà vãng sanh cái Tây phương cực lạc thì sẽ được chuyển thành thân nam, phải không? Thân sau không phải phục hồi nữ nhân đó ha. Thì thật ra nó như thế này, cái vấn đề nam nữ đó là do cái tâm phân biệt của chúng ta, chứ thật sự đối với cái sự giác ngộ trọn vẹn của Phật pháp á, thì họ không, chánh pháp của Phật là không còn cái tâm gọi là phân biệt, thấy không? Đó, bởi vì đứng về mặt hiện tượng á thì mình có tướng nam, mình có tướng nữ, nhưng mà đứng về mặt bản thể giác ngộ á thì không có tướng nam tướng nữ đâu. Cho nên mặc dầu nói như vậy là muốn nói lên rằng cái tướng nam và tướng nữ là do cái tâm phân biệt của chúng ta, thấy không? Còn cái cấu trúc cơ thể mỗi người thì nó có tướng nam và có tướng nữ, nhưng mà cái tâm giác ngộ á thì nó không khác. À, cho nên á nói rằng á là người cái biểu trưng của cái người nam á là cái tinh thần đại trượng phu. À, nếu mà cái người đó mặc dầu là người ta thể hiện ở thế giới ta bà là một người nữ, nhưng mà tâm hồn đại trượng phu, không có thắc mắc, không có nhỏ nhen, thì dù người đó là thể hiện một người nữ nhưng mà cũng được cho là đại trượng phu, bởi vì nam là biểu trưng cho cái đại trượng phu, thấy không? Cho nên dù chẳng hạn như một vị ni sư mặc dầu là cấu trúc cơ thể thể hiện trên cuộc đời này là nữ, nhưng mà cũng có khi phải dùng thân nữ để độ chúng sinh chứ. Nhưng mà cái chất liệu đại trượng phu, cái tâm hồn giác ngộ á thì là nó không thay đổi. Cho nên dù là cái người đó thể hiện là tướng nam hay là tướng nữ ha, nhưng mà bởi chúng ta còn tâm phân biệt thì chúng ta còn nói tướng nam và tướng nữ, nhưng mà đến cái sự tột cùng, cái sự giác ngộ á thì không có còn phân biệt tướng nam và tướng nữ, dù cho đó là hình tướng người nữ nhưng tâm hồn đại trượng phu. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm mặc dầu thị hiện một người nữ, người ta dùng cái từ mẹ hiền Quán Âm đó, người nữ thì gần gũi hơn, dịu dàng hơn, yêu thương hơn, thấy không? Đó, thì đó là cái sự gần gũi với chúng sinh, nhưng mà cái thực chất cái chất liệu giác ngộ ở trong cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm á, cái sự giác ngộ trong sáng thanh tịnh á thì nó không khác với chư Phật ở trong mười phương, mặc dầu ngài thể hiện một người nữ, bởi vì thể hiện người nữ là cái tùy phương tiện, cho nên chúng ta không có nên chấp chặt cái vấn đề tướng nam và tướng nữ ha. Mặc dầu Phật 48 lời nguyện kinh A Di Đà có nói rằng sanh về thế giới cực lạc Tây phương thì người nữ sẽ chuyển thành thân nam, đó là nói về cái cấu trúc cơ thể, nói về cái ý của thế gian là ta còn phân biệt tướng nam và tướng nữ, nhưng trên cái tinh thần giác ngộ và giải thoát thì nó không còn có cái tướng nam và tướng nữ. Cho nên á, mặc dầu kinh điển có phương tiện có nói chuyển thành thân nam, nhưng mà kỳ thật á, là cái sự thị hiện tướng nam và tướng nữ là chẳng qua là cái sự thị hiện trên cuộc đời này mà thôi, chứ còn mình chúng ta không có nên chấp chặt vào đó để mà sanh tâm phân biệt. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Và Thượng Tọa, về cái câu hỏi này á, con xin Thượng Tọa cho con được liên kết
rồi,
với
sư
thầy
tiếp.
Vững cho sạch cái rễ này mới được nha.
Dạ.
Đó, vừa rồi con pháp danh là gì hả? Liên Thu hả? Vì Hoàng Pháp hả? Về câu hỏi này á, thì con hỏi là cái nghi từ trong kinh điển, thấy con tụng kinh Vô Lượng Thọ phải không, nói là hồi sanh về cực lạc ấy, thì tất cả đều là hiện thành tướng nam hết, không có thành tướng nữ, đúng là trong kinh ghi như vậy đó. Thì cái câu này á, tôi xin nói cho con hãy đọc kỹ lại kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ đấy, ở cái phần mà gọi là hạ phẩm á, thì có là thai sanh tức là thai là từ trong sen mà ra đó. Nhưng mà những người vãng sanh về tịnh độ á là 9 phẩm, mà có 3 phẩm hạ. 3 phẩm hạ thì vọng niệm nó còn rất là nhiều, ngồi thỉnh thoảng nhớ chuyện cũ. Do đó muốn cái phương tiện thù thắng của Phật là muốn cho cái tâm mình lặng hẳn cái tâm mà ái nhiễm nam nữ á, cho nên Đức Phật nguyện rằng là về đó là tướng nam hết. Hỡi ở hạ phẩm á thì tất cả đều là như là những đồng nam bằng tuổi với nhau, ăn mặc giống nhau, thân hình giống y chang nhau, cho nên không có món niệm nữa đó. Còn nếu ở là trung phẩm á thì giống như những thiếu niên, mà ở cái hàng thượng phẩm á thì giống như là những thanh niên. Tôi có đọc ở trong cái Tây Phương Du Ký á, ngài Khoan Tịnh á, ngài nói thần vô tịnh độ đó gặp tổ ông Quang ở bên đó đấy, thì ngài này thanh niên 20 tuổi, thấy chưa? Tất cả như nhau. Đối với các bậc mà đã gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh á thì không phân biệt nam nữ. Nhưng mà cái cỡ đế nghiệp vãng sanh như mình á thì nếu còn tướng nam tướng nữ nữa nó sẽ loạn ở tịnh độ, được chưa? Cho nên Phật nói về đó là không có tướng nữ ở đó, không có một cái duyên để mà khởi niệm, không có một cái duyên nào để những hột giống cũ nó khởi mầm hết á. Giờ đó giống như bỏ vô trong cái hũ để nắp kỹ đó, cho nên mới không có cái chuyện là đi vào trong luân hồi nữa đó. Đó, đồng ý chưa? Cả này chúng đồng ý câu này chưa? Và câu thứ hai xin hỏi, và cái nghi của con thứ hai con nhìn ở đâu mà con thấy cõi tịnh độ? Ở đâu hình nào? Con nên biết là ở cõi cực lạc á, quý vị mình biết là các vị Bồ Tát á, khi mà hiện thân á, quý vị thấy văn thù với phổ hiền không? Tóc dài, đeo trang sức đủ thứ. Nhưng mà đâu phải nữ đâu. Đi xuống hình, nhìn hình kỹ, là hình của Đức Văn Thù với phổ hiền á. Quý vị nhìn đây, cái tướng này còn tướng nam còn rõ đó. Cái như vậy tóc dài, đẹp lắm. Nhưng mà quý vị biết á, là đó là những cái hóa thân của các ngài, không có cái tướng nam hay tướng nữ. Như đó là cái ý thứ hai của thầy đó. Ở cái bậc ở tịnh độ đó, nó có cái cảnh giới, thậm chí là 5 cảnh giới, mà nói gọn hơn là 3 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất gọi là thường tịch quang tịnh độ, thì cảnh giới đó muốn hiện thân gì hiện, phải chưa? Các vị đó không còn phân biệt nam nữa. Cảnh giới thứ hai là thật báo trang nghiêm độ, đó là cảnh giới của chư vị Bồ Tát. Cảnh giới đó cũng không còn ái nhiễm. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới phương tiện thánh cư độ. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới phương tiện thánh cư độ, là ở đó Đức Phật phải dùng phương tiện, biết biết chúng sanh thích cái gì là dẹp cái đó. Giống như có người ta hỏi đấy, nếu ở trên một người lái đò có 3 hành khách, một hành khách thứ nhất là con cọ ở kia, cái con ngựa ha, hành khách thứ hai là con cọp, và cái thứ ba là cái giỏ cỏ đó. Bây giờ ông lái đò đưa làm sao cho ngựa đừng ăn giỏ cỏ mà con cọp đừng có ăn ngựa đó, thấy chưa? Thì phương tiện của Phật là vậy đó, muốn độ mình thì phải làm sao cho mình đừng có xâm hại người khác, cũng không khởi cái tâm nhiễm ô lên. Bây giờ đưa sao, làm sao mà 3 cái này đưa qua hết mà không có nào ăn cái nào hết đâu, sao để nào qua trước, đưa ngựa qua trước phải không? Đó, đưa ngựa qua trước, ngựa chạy tuốt rồi, đúng không? Đưa ngựa qua trước, rồi ngựa chạy rồi, xong mới tới đưa ai? Đưa cọp qua, cọp đâu ăn cỏ đâu, phải không? Đưa cọp qua, rồi mới đưa giỏ cỏ qua, thì ngựa đâu ăn cỏ được, mà ăn cọp đâu có ăn ngựa được không? Đó là những cái phương tiện thù thắng của Phật, quý vị phải biết như thế. Nếu trong lòng mình sạch tất cả tướng nam nữ, thì hiện tướng nam cũng được, hiện tướng nữ cũng được, ở với ai cũng được hết. Nhưng mà móng lên á thì phải tránh đi đó, tu là như vậy đó. Thông nó mất điện cho mệt đó. Cảm ơn thầy.
Cảm ơn đi sư.